đắm chẳng xuất ly nổi. Nay Pháp Tạng Bồ Tát trong tâm không ác tưởng, nên lìa khỏi cái nhân gây ra hoặc chướng, chẳng vướng vào lục trần, nên lìa khỏi hoặc duyên. Ngài Cảnh Hưng bảo rằng, nội nhân đã lìa, ngoại duyên đã dứt, nên bảo là chẳng chấp trước. Do không có ba ác tưởng, nên không còn cái nhân gây ra hoặc nghiệp. Sáu trần là duyên, chẳng vướng vào sáu trần, nên chẳng còn cái duyên phát khởi hoặc nghiệp. Ngài Cảnh Hưng bàn về nhân quả, bên trong đã lìa được cái nhân tạo ra hoặc nghiệp, nên dứt bỏ được cái duyên của hoặc nghiệp. Vì vậy, trong ngoài đều lìa được cả. Chỉ thích nghĩ nhớ thiện căn của chư Phật quá khứ đã tu. Câu này trích từ bản tống dịch. Câu này và hai câu trước nên đọc một mạch. Hai câu trên là buông bỏ vạn duyên, câu này là khăng khăng một niệm, đấy chính là cốt lõi của tịnh nghiệp. Kinh Hoa Nghiêm nói trong thập địa Bồ Tát, địa nào cũng chẳng bỏ niệm Phật. Phẩm Đại Giáo Duyên Khởi kinh này cũng bảo, quá khứ, vị lai, hiện tại, vị Phật đều nghĩ đến nhau. Kinh Quán Phật Tam Muội cũng chép, khi ấy trong hội liền có mười phương các đại Bồ Tát, số đến vô lượng, mỗi vị tự thuật bổn duyên, ai ai cũng đều do niệm Phật mà chứng đắc. Và Phật bảo A Nan, ông nay khéo trì cẩn thận, chớ để quên mất quá khứ, hiện tại, vị lai, tam thế chư Phật đều nói niệm Phật Tam Muội như vậy. Ta và thập phương chư Phật và ngàn đức Phật trong hiền kiếp, từ lúc mới phát tâm đều do sức của niệm Phật Tam Muội mà đắc nhất thiết chủng trí. Vì vậy, Phật Di Đà cũng như Đức Thích Ca và mười phương Như Lai từ khi mới phát tâm đều do niệm Phật Tam Muội mà chứng vô thượng Bồ Đề, cho nên chỉ thích ức niệm chư Phật. Căn lành đã tu là công đức của chư Phật đã tu, nghĩ nhớ Phật đức, cảm ân mưu toan báo đáp, mong được như các ngài, vân vân, đấy gọi là nhớ Phật. Trong các thiện căn của Phật, niệm Phật là tối thắng. Nay muốn được như các ngài thì cũng phải nên trì danh niệm Phật. Danh hiệu Phật có đủ vạn đức, bao trùm hết thảy thiện căn, nên nếu niệm Phật nhuần nhuyễn thì thật là khéo phù hợp với việc nhớ nghĩ công đức của Phật. Sách An Lạc Tập cũng viết, hoặc là có Tam Muội chỉ có thể trừ được tham, chẳng trừ được si và sân, hoặc là có Tam Muội chỉ trừ được sân, chẳng trừ được si và tham, hoặc là có Tam Muội chỉ trừ được si, chẳng trừ nổi tham và sân, hoặc là có Tam Muội chỉ trừ được chướng hiện tại, chẳng trừ được hết thảy các chướng quá khứ vị lai. Nếu như thường tu niệm Phật Tam Muội thì chẳng luận hết thảy các chướng trong hiện tại, quá khứ hay vị lai đều trừ được hết. Vì vậy, trong các hạnh tịnh tâm của Pháp Tạng Bồ Tát, kinh nêu hạnh chỉ thích ức niệm chư Phật lên hàng đầu. Hành tịch tỉnh hạnh. Sách Thám Huyền Ký nói, vô dư niết bàn là tịch tỉnh, tu điều ấy gọi là hạnh. Sách Tư Trì Ký cũng bảo, tịch tỉnh chính là lý niết bàn. Ngoài ra, trong danh xưng của Phật Thích Ca Mâu Ni, chữ Mâu Ni dịch ra là tịch tỉnh hoặc tịch mặc. Sách Lý Thú Thích quyển hạ ghi rằng, Mâu Ni nghĩa là tịch tỉnh, thân khẩu ý tịch tỉnh nên xưng là Mâu Ni. Đại Nhật Kinh Sớ cũng nói, Mâu Ni nghĩa là tịch mặc. Cõi thường tịch vi diệu tịch tuyệt, sâu thẳm huyền viễn, chẳng thể nói bàn nổi. Pháp giới đại diệt độ pháp như vậy, chỉ mình Đức Phật thanh tịnh trọn vẹn được nổi, nên Phật hiệu là Mâu Ni. Ở đây kinh nói Bồ Tát hành tịch tỉnh hạnh là nói đại Bồ Tát nhập vào hạnh vô dư niết bàn, tức là pháp giới đại diệt độ pháp, chứ chẳng phải là hạnh tịch tỉnh của hàng nhị thừa. Xa lìa hư vọng. Chẳng thật là hư, trái nghịch với cái chân thật là vọng. Hư giả chẳng thật, nên bảo là hư vọng. Kinh Viên Giác dạy: tâm hư vọng hời hợt, lắm xảo kiến, chẳng thể thành tựu được phương tiện viên giác. Kinh Niết Bàn quyển 38 cũng nói: hư vọng là gốc của hết thảy sự ác. Vì vậy, trước hết phải xa lìa hư vọng để ngăn dứt cái ác từ ngay cội rễ. Pháp Tạng Bồ Tát trụ vào chân thật huệ, hành hạnh thanh tịnh, nên xa lìa được hết thảy hư vọng. Nương vào chân đế môn trồng các cội đức. Đế nghĩa là chân thật chẳng dối. Đạo lý thế gian hay xuất thế gian quyết định chẳng hư vọng thì gọi là đế. Sách Nhị Đế Nghĩa quyển thượng có nói: đế nghĩa là chân, hữu là sự thật trong thế gian, không là sự thật của thánh đạo. Cả hai thứ ấy đều là thật. Nghĩa là phàm trần cho hữu là thật, thánh trí cho không là thật. Do vậy, hữu và không đều là thật, nên lập ra nhị đế, chân đế và tục đế. Thuận theo pháp của hữu tình mê muội phàm tục là tục đế hoặc thế đế. Lý chân thật tịch tỉnh niết bàn được thấy bởi thánh trí thì gọi là chân đế hoặc thắng nghĩa đế. Lý chân thật tịch tỉnh niết bàn được thấy bởi thánh trí thì gọi là chân đế hoặc thắng nghĩa đế, đệ nhất nghĩa đế. Trí Độ Luận quyển 38 có nói: trong Phật pháp có hai đế, một là thế đế, hai là đệ nhất nghĩa đế. Do thế đế nên nói có chúng sanh, do đệ nhất nghĩa đế nên nói chúng sanh vô sở hữu. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 1 cũng ghi: tục là thế tục, cái thấy biết của thế tục thì gọi là thế đế. Chân là tiếng để gọi trạng thái dứt hết hư vọng. Môn là các pháp khác biệt có thể dẫn dắt người ta chứng nhập niết bàn, nên gọi là môn. Nương vào chân đế môn chính là lấy đệ nhất nghĩa đế làm môn, nương vào thắng nghĩa của chân đế để gieo trồng căn bổn của các đức, nên bảo là nương vào chân đế môn trồng các cội đức. Kinh Kim Cang nói: dùng vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả để tu hết thảy thiện pháp. Nương vào chân đế môn chính là không còn có bốn tướng ngã, nhân vừa nói. Trồng các cội đức là tu hết thảy thiện pháp. Trồng là gieo trồng, vun bồi. Đức là thiện, bổn là cội rễ. Công đức vạn thiện hạnh chính là căn bản của Phật quả đại giác, nên gọi là đức bổn, tức cội đức. Hơn nữa, căn bản của muôn đức thì gọi là đức bổn. Do nghĩa này, danh hiệu của Phật Di Đà sẵn đủ vạn đức. Danh hiệu ấy chiêu cảm vạn đức, nên được gọi là đức bổn. Sách Giáo Hạnh Tính Chứng quyển 6 có nói: đức bổn là đức hiệu của Như Lai. Xưng niệm đức hiệu này một tiếng thì thành tựu được chí đức một cách viên mãn, chuyển được các họa. Danh hiệu ấy là gốc của mười phương đức hiệu, nên gọi là đức bổn. Trong đoạn kinh Quán Phật Tam Muội vừa được trích dẫn ở phần trên, Đức Thích Tôn nói: ta và mười phương chư Phật và ngàn đức Phật trong hiền kiếp, từ lúc sơ phát tâm đều do sức của niệm Phật Tam Muội mà đắc nhất thiết chủng trí. Lời Phật dạy và câu nhận định của sách Giáo Hạnh Tính Chứng đều cùng nói lên một ý chỉ: trì danh niệm Phật chính là cái gốc của mười phương đức hiệu. Do đó, có hai cách giải thích câu trồng các cội đức như sau. Một, Bồ Tát trong lúc tu nhân vạn đức viên mãn, từ nhân đắc quả, nên bảo là trồng các cội đức. 2. Gốc của các đức chính là niệm danh hiệu Phật. Thật ra, hai thuyết này chẳng hề mâu thuẫn nhau. Vì Bồ Tát lúc tu nhân chẳng rời niệm Phật, nên trong thuyết thứ nhất có thuyết thứ hai. Hơn nữa, niệm Phật trọn đủ vạn đức, nên thuyết thứ hai bao hàm thuyết thứ nhất. Như vậy, hai thuyết chẳng hề mâu thuẫn nhau. Chẳng nề hà các khổ, thiểu dục tri túc. Nề hà là so đo tính toán. khổ là như kinh Phật Địa quyển 5 nói: bức não thân tâm là khổ, các khổ là nhị khổ, tức nội khổ ngoại khổ, tam khổ, tức khổ khổ ngoại khổ hành khổ, tứ khổ, tức sanh lão bệnh tử, tám khổ, vân vân, chia ra nhiều loại khác nhau. Nói chung là có nhiều loại khổ. Bồ Tát hiểu rõ hết thảy các khổ đều là hư vọng, rốt ráo chẳng có, nên có thể chịu đựng được các khổ, trụ vào bình đẳng. Vì vậy kinh chép: chẳng nề hà các khổ. Thiểu dục là ít mong cầu, tri túc là dẫu đạt được ít ỏi vẫn không buồn phiền. Như kinh Niết Bàn nói: thiểu dục là chẳng cầu, chẳng lấy. Tri túc là dẫu được ít vẫn chẳng buồn phiền. Kinh Di Giáo cũng dạy: người thiểu dục thì chẳng dùng thói vua vậy để lấy lòng người khác, cũng chẳng bị các căn lôi kéo. Hành thiểu dục thì tâm thản nhiên, không sợ hãi lo âu. Có thiểu dục ắt có Niết Bàn, đấy gọi là thiểu dục. Tỳ kheo các ông nếu muốn thoát khỏi các khổ não thì phải nên quán tri túc. Pháp tri túc chính là pháp để đạt giàu vui an ổn. Người tri túc tuy nằm dưới đất vẫn an vui, kẻ chẳng tri túc dẫu ở thiên đường vẫn chẳng thỏa ý. Chẳng tri túc thì tuy giàu vẫn nghèo, người tri túc dẫu nghèo lại giàu. Phẩm Khuyến Pháp của kinh Pháp Hoa cũng có nói: người ấy thiểu dục tri túc có thể tu nổi hạnh phổ hiền. Ngài Nghĩa Tịch còn dẫn kinh Bát Nhã như sau: thế nào là Bồ Tát thiểu dục? Thậm chí vô thượng chánh đẳng chánh giác ngài còn chẳng mong muốn, huống hồ là các thứ khác, đấy gọi là thiểu dục. Thế nào là Bồ Tát tri túc? Đắc nhất thiết chủng trí thì gọi là tri túc. Như vậy, chẳng cầu cảnh khác là thiểu dục, an trụ tự pháp là tri túc. Cảnh khác chính là ngũ dục, sắc, thanh, hương, vân vân. Tự pháp là hiện lượng trí. Ý của Ngài Nghĩa Tịch là chẳng chấp lấy pháp ngoài tâm, chẳng vương vấn một pháp nào thì gọi là thiểu dục. Thể hiện lộ chơn thường tịch diệt là vui, như như bất động là tri túc. Một câu thiểu dục tri túc bao gồm những ý vi diệu thế ấy, chứng tỏ kinh Phật chứa đầy ý nghĩa thật sâu xa. Chuyên cầu bạch pháp, ban bố cái lợi cho quần sanh. Bạch pháp là bạch tịnh pháp, chỉ hết thảy pháp lành. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 7 nói: thiện pháp tươi sạch nên gọi là bạch. Bản ngụy dịch ghi là pháp thanh bạch. Sách Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng ý nói pháp ấy xa lìa tà kiến, phỉ báng, nên bảo là thanh bạch. Gia Tường Sớ là giảng là vô lậu minh nên gọi là thanh bạch. Sách Hội Sớ giảng rằng pháp Đại Thừa là pháp thanh bạch. Ban bố là thí cho, lợi là làm lợi. Như vậy câu kinh này có nghĩa là chuyên cầu pháp vô lậu Đại Thừa thanh tịnh để thí cho khắp các hữu tình nhằm lợi lạc quần sanh. Chí nguyện không mỏi nhọc. Mỏi nhọc là mệt mỏi chán nản. Mỗi nguyện trong 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Đại Sĩ trong kinh Hoa Nghiêm luôn được kết thúc như sau: hư không giới hết, chúng sanh giới hết, chúng sanh nghiệp hết, phiền não của chúng sanh cùng tận, thì sự lễ kính cho đến hồi hướng của tôi mới hết. Nhưng cõi hư không cho đến hết phiền não chẳng cùng tận, nên sự lễ kính cho đến hồi hướng của tôi chẳng cùng tận. Niệm niệm tiếp nối chẳng gián đoạn, thân ngữ ý nghiệp chẳng có nhọc mỏi. Đấy chính là ý nghĩa của câu chí nguyện không nhọc mỏi. Thành tựu nhẫn lực. Nhẫn lực là sức nhẫn nhục. Sư Pháp Trụ giảng rằng nhẫn có ba thứ. Một là an khổ nhẫn, tức là chịu đựng được những thứ trái ý trong đời. Hai là tha bất nhiêu ít nhẫn, tức là chịu đựng được những điều người khác gây tổn hại cho mình. Ba là pháp tư duy nhẫn, tức là chẳng phân biệt các pháp. Thành tựu được ba thứ nhẫn này nên bảo thành tựu nhẫn lực. Sách Hội Sớ lại nói đến 10 nhẫn như sau: nhẫn có những công đức mà trì giới khổ hạnh chẳng sánh bằng nổi. Người có thể nhẫn nhục đáng gọi là bậc đại lực. Nhẫn nhục cốt là để trị sân hận, nhưng nó cũng giúp ta đoạn trừ cả tam độc. Kinh Bảo Vân khi giảng về các pháp Bồ Tát tu tập đã nêu lên 10 pháp, trong ấy có nhẫn pháp. Bồ Tát có 10 pháp để an tịnh nơi nhẫn. Những gì là 10? Ấy là nội nhẫn, ngoại nhẫn, pháp nhẫn, tùy Phật giáo nhẫn, vô phương sở nhẫn, tu xứ xứ nhẫn, phi sở vi nhẫn, bất bức não nhẫn, bi tâm nhẫn, thệ nguyện nhẫn. Thế nào là Bồ Tát nội nhẫn? Bồ Tát dẫu bị đói, khát, lạnh, nóng, lo buồn, đau đớn, bức bách thân tâm, vẫn tự cam chịu, chẳng lấy làm khổ não. Đấy là nội nhẫn. Thế nào là ngoại nhẫn của Bồ Tát? Bồ Tát nghe người khác dùng lời ác mắng chửi, nhục mạ, chê bai, hoặc nhục mạ đến cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, thân quyến, hòa thượng, a xà lê, bạn bè, đồng học, hoặc nghe kẻ khác hủy nhục Phật, pháp, tăng. Với bao nhiêu lời hủy nhục chê bai như vậy, Bồ Tát nhẫn nhục chẳng sanh nóng giận thì gọi là ngoại nhẫn. Thế nào là pháp nhẫn của Bồ Tát? Với những nghĩa vi diệu Đức Phật nói trong các kinh: chư pháp tịch tỉnh, chư pháp tịch diệt, như tướng niết bàn, chẳng kinh chẳng sợ, nghĩ như thế này: nếu ta chẳng hiểu nổi kinh này, chẳng biết được pháp này, thì trọn chẳng đắc Bồ Đề. Vì vậy, Bồ Tát siêng cầu hỏi han đọc tụng, đấy gọi là pháp nhẫn. Thế nào là Bồ Tát tùy Phật giáo nhẫn? Lúc Bồ Tát khởi tâm sân não ác độc, liền suy nghĩ rằng: thân này từ đâu mà sanh, từ đâu mà diệt? Nếu từ ngã sanh thì ngã là cái gì? Nếu từ cái khác sanh ra thì cái khác đó là cái gì? Pháp tướng cũng vậy, từ nhân duyên nào sanh ra? Lúc Bồ Tát suy nghĩ như vậy, chẳng thấy sanh ra từ cái gì, cũng chẳng thấy duyên khởi từ cái gì, cũng chẳng thấy từ ngã sanh, cũng chẳng thấy từ cái khác khởi, cũng chẳng thấy từ nhân duyên sanh. Suy nghĩ như vậy nên chẳng sân, cũng chẳng não, cũng chẳng độc. Sức sân nộ liền giảm bớt. Đấy gọi là tùy Phật giáo nhẫn. Thế nào là Bồ Tát vô phương sở nhẫn? Hoặc là có lúc đêm nhẫn được, ngày không nhẫn được, hoặc có lúc ngày nhẫn nổi, đêm không nhẫn được. Nhẫn được ở chỗ này, không nhẫn nổi ở nơi khác, hoặc nhẫn được bậc tri thức, nhưng chẳng nhẫn được với kẻ chẳng phải là tri thức. Bồ Tát chẳng giống vậy. Trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, thường sanh tâm nhẫn, nên gọi là vô phương sở nhẫn. Thế nào là Bồ Tát tu xứ xứ nhẫn? Có người nhẫn chịu được cha mẹ, sư trưởng, thê thiếp, con cái, kẻ lớn, người nhỏ, thân thuộc nội ngoại, nhưng chẳng nhẫn được với kẻ khác. Lòng nhẫn của Bồ Tát chẳng như vậy. Nhẫn chịu hạng chiên đà la hệt như nhẫn chịu cha mẹ. Đấy gọi là tùy xứ xứ nhẫn. Thế nào là Bồ Tát phi sở vi nhẫn? Chẳng vì sự mà nhẫn, chẳng vì lợi mà nhẫn, chẳng vì sợ mà nhẫn, chẳng vì chịu ơn người khác mà nhẫn, chẳng vì bạn bè thân thiết mà nhẫn, chẳng vì thẹn thùng mà nhẫn. Bồ Tát luôn tu nhẫn. Đấy gọi là Bồ Tát phi sở vi nhẫn. Thế nào là Bồ Tát bất bức não nhẫn? Nếu đã có nhân duyên gây sân hận, nhưng phiền não chưa khởi, thì chẳng gọi là nhẫn. Nếu lúc gặp phải nhân duyên gây sân hận như dao vung, gậy đập, tay đấm, chân đá, ngoác miệng chửi bới, chính ngay lúc đó mà tâm chẳng động mới gọi là nhẫn. Đấy gọi là Bồ Tát bất bức não nhẫn. Thế nào gọi là Bồ Tát bi tâm nhẫn? Lúc ấy, nếu Bồ Tát làm vua hoặc là bậc giống như vua có công nghiệp lớn, vì chúng sanh khổ nên làm chúa của họ. Nếu lúc bọn chúng sanh ấy đến mắng chửi xúc phạm, Bồ Tát chẳng cậy mình là chúa bọn họ mà sanh sân hận. Ta phải cứu vớt những chúng sanh như thế, thường bảo vệ chúng, chí lý đâu lại sanh nóng giận. Thế nên nay tâm ta bi mẫn thương xót, chẳng sanh nóng giận. Đấy gọi là Bồ Tát bi tâm nhẫn. Thế nào gọi là Bồ Tát thệ nguyện nhẫn? Bồ Tát nghĩ như sau: ta trước đây từng đối trước chư Phật hiện sư tử hống phát thệ nguyện rằng con sẽ thành Phật, ở trong đầm lầy sanh tử để cứu vớt các chúng sanh khổ sở. Mình nay muốn cứu vớt họ thì chẳng nên nóng giận làm khổ họ. Nếu mình chẳng nhẫn được thì còn chẳng độ nổi chính mình, huống là lợi lạc chúng sanh. Pháp Tạng Bồ Tát trọn vẹn các nhẫn nên bảo là thành tựu nhẫn lực. Phần chánh kinh. Với các hữu tình thường mang lòng từ nhẫn, hòa nhan, ái ngữ, khuyến dụ, sách tấn, cung kính tam bảo, phụng sự sư trưởng, chẳng có tâm xiểm khúc, hư ngụy. Phần chú giải. Đoạn trên đã nói ban bố cái lợi cho quần sanh, đó là từ, rồi bảo thành tựu nhẫn lực, đó là nhẫn. Vì vậy đối với các hữu tình thường có lòng từ nhẫn. Hòa nhan là vẻ mặt nhu hòa. Sách Hội Sớ giảng: bên trong lìa vọng nhiễm nên mặt ngoài thường ôn hòa, vì vậy bảo là hòa nhan. Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã chép: Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, tùy thuận lời Phật dạy một cách thanh tịnh như thế, trông thấy các chúng sanh mặt liền tươi cười, chưa từng nhăn nhó. Vì sao vậy? Tâm lìa uế trược, các căn thanh tịnh, chẳng nhiễm ly cấu, tâm chẳng sân giận, trong tâm không kết hận. Ái ngữ là một trong bốn nhiếp pháp. Bốn nhiếp pháp là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, khéo tùy theo căn tánh chúng sanh để vỗ về, dẫn dụ, khiến họ sanh tâm thân ái. Nương theo mình học lấy giáo pháp thì gọi là ái ngữ nhiếp. Vì vậy, Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã bảo dùng lời nhỏ nhẹ, mềm mỏng, hay đẹp để nói đẹp lòng kẻ khác. Khuyến dụ là khuyên dạy, vỗ về để khai tri kiến Phật cho chúng sanh, chỉ bày tri kiến Phật cho họ. Sách tấn là thúc đẩy họ tiến bộ hơn, ta thường nói là khích lệ. Ngõ hầu họ giải ngộ tri kiến Phật, chứng nhập tri kiến Phật. Cung kính tam bảo, phụng sự sư trưởng. Tự khiêm là cung, tôn trọng đức hạnh của người khác là kính. Sớ giải Kinh Pháp Hoa của Ngài Gia Tường quyển 2 có nói: khiêm tốn, kiên nể là cung, nêu cao trí đức của người khác là kính. Tam bảo: hết thảy Phật Đà là Phật bảo, giáo pháp do Đức Phật Đà giảng ra là pháp bảo. Người tuân theo giáo pháp của Phật Đà tu hành là tăng bảo. Sau khi Phật diệt độ, tam bảo tồn tại trong thế gian được gọi là trụ trì tam bảo. Tượng Phật gỗ, tranh Phật là Phật bảo. Các câu kinh trong tam tạng là pháp bảo. Người cạo tóc, mặc y hoại sắc là tăng bảo. Vì sao gọi là bảo? Theo Bảo Tánh Luận, do sáu nguyên nhân. Trong đời ít có ly cấu, thế lực, trang nghiêm thế gian, tối thượng bất biến. Phật lại có nghĩa là giác tri, pháp là khuôn phép, tăng là hòa hợp. Cung kính tam bảo là khâm ngưỡng đức hạnh của tam bảo. Phụng là tôn sùng, phụng dưỡng. Sự là hầu hạ. Phụng sự là cung kính hầu hạ. Sư là người dạy đạo cho ta. Trưởng nghĩa là đức hạnh hoặc vai vế cao hơn mình, hoặc lớn tuổi hơn mình. Trong Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn, Ngài Tỉnh Am đã viết: nếu chẳng có thế gian sư trưởng, làm sao biết được lễ nghĩa? Nếu không có bậc xuất thế sư trưởng, chẳng hiểu nổi Phật Pháp. Chẳng biết lễ nghĩa thì khác gì cầm thú. Chẳng hiểu Phật Pháp khác gì tục nhân. Ân sư trưởng sâu nặng nên phải phụng sự. Mật tông còn coi cung kính thượng sư là căn bổn giới. Thậm chí trong hết thảy công đức cúng dường thượng sư là tối thắng. Như vậy, phụng sự sư trưởng thật sự là một nhiệm vụ quan trọng của việc tu hành. Sách Hội Sớ lại giảng như sau: phụng sự sư trưởng còn bao hàm cả ý hiếu dưỡng cha mẹ. Sư là căn bổn xuất thế, cha mẹ là ruộng phước trong thế gian, Bồ Tát ắt phải cung kính phụng trì. Thuyết này thật rất có căn cứ, vì như Quán Kinh nói, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, chẳng có tâm xiểm khúc hư ngụy. Hư là hư vọng chẳng thật, ngụy là hiện tướng dối trá, xiểm là nịnh nọt, đón ý người để nói vuốt theo, ta thường nói là a dua bợ đỡ. Khúc là chẳng thẳng thắn, dối trá tà vậy. Chẳng hư ngụy, xiểm khúc, nên tâm đoan chánh, chất trực, không lầm lỗi. Tịnh Ảnh Sớ viết rằng, chẳng có tâm hư ngụy, xiểm khúc nghĩa là lìa được các lỗi nơi tâm. Kinh Duy Ma Phẩm Phật Quốc có nói, trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Ngài Tăng Triệu giảng rằng, trực tâm là chất trực, chẳng du dối, tâm này là gốc của muôn hạnh. Ngài Tăng Triệu coi tâm chất trực, không du dối là gốc của vạn hạnh. Lời này thật là thiết yếu, chớ nên coi thường. Phần Chánh Kinh. Trang nghiêm các hạnh, quỷ phạm đầy đủ, quán pháp như hóa, tam muội thường tịch, khéo giữ gìn khẩu nghiệp, chẳng chê bai lỗi người khác, khéo giữ gìn thân nghiệp, chẳng mất luật nghi, thanh tịnh vô nhiễm. Phần chú giải. Tịnh Ảnh Sớ giảng chữ trang nghiêm các hạnh như sau, ý nói thành tựu các hạnh. Trang nghiêm là hai thứ trang nghiêm, phước và trí. Các hạnh là hết thảy các hạnh như đàn, tức bố thí. Ý nói dùng phước và trí để trang nghiêm các độ, bố thí và vạn hạnh. Sách Duy Thức Thuật Ký quyển 7 nói rằng, thiện tư lương là phước trí nhị nghiêm. Sách Niết Bàn Ký quyển 27 ghi rằng, hai thứ trang nghiêm, một là trí huệ, hai là phước đức. Nếu Bồ Tát đầy đủ được hai thứ trang nghiêm ấy thì biết được Phật tánh. Sách Thám Huyền Ký quyển 3 cũng bảo, trang nghiêm có hai nghĩa, một là đầy đủ đức, hai là trang hoàng. Như vậy, trang nghiêm các hạnh nghĩa là trong mỗi một hạnh đều từ tánh khởi tu, hoàn toàn tu nơi tự tánh. Nên Tịnh Ảnh Sớ cho rằng, trang nghiêm các hạnh chính là thành tựu các hạnh. Quỷ phạm là quy tắc và khuôn phép. Quỷ còn có nghĩa là phép tắc. Phạm là pháp, là thường. Do sở hạnh đầy đủ phước trí nên nói ra, dạy ra điều gì cũng trở thành quy tắc. Làm gì, chỉ bày cái gì cũng trở thành mẫu mực cho đại chúng, nên bảo là quỷ phạm. Đều thành pháp chuẩn mực chẳng thể biến cải được, nên bảo là quỷ phạm đầy đủ. Quán pháp như hóa là thấy hết thảy đều như huyễn hóa. Quán là tên khác của trí. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 2 nói, ý niệm ở mức độ thô là giác, ý niệm ở mức vi tế là quán. Sách Du Tâm Pháp Giới Ký cũng bảo, quán là quán trí. Pháp này lìa các ý thức chấp trước so đo nên gọi là quán. Sách Hội Sớ lại bảo, chữ quán ở đây là tam quán. Do vì tam đế, tức giả đế, không đế, chân đế, nên có tam quán. Đấy là cốt lõi của vạn hạnh, là gan mật của Bồ Tát. Và một chữ pháp chỉ chung hết thảy hữu tình, phi tình, các pháp sanh tử, niết bàn. Sách Hội Sớ giảng chữ như hóa như sau: chẳng phải là không, chẳng phải là giả, nhưng dùng không và giả để sánh ví. Nó chính là trung đế. Ý nói, tuy nói là như hóa, nhưng nó chẳng phải tuyệt đối không có, nên bảo chẳng phải là không. Nếu cho rằng có thì nó lại chỉ như huyễn hóa mà thôi, nên chẳng thật có. Gọi là như hóa vì nó giả có. Đã là huyễn hóa thì toàn thể của cái được biến hiện ra đấy chỉ là không. Vì vậy sách Hội Sớ bảo là chẳng phải là không, chẳng phải là giả, mà dùng không và giả để sánh ví, nên hiển thị trung đạo. Quán pháp như hóa là quán hết thảy pháp đều là trung đạo. Tam muội thường tịch. Tam muội là chánh định, thường tịch tướng chẳng sanh diệt của chơn thể gọi là thường. Dứt hết tướng phiền não là tịch. Sách Duy Thức Thuật Ký viết rằng: chẳng sanh chẳng diệt, tuyệt danh tướng trụ thường tịch. Vì vậy Tịnh Ảnh Sớ bảo tam muội thường tịch là chỉ hạnh sâu. Chỉ hạnh là tu pháp chỉ, ngưng tâm lại một chỗ là chỉ. Chỉ là tên gọi khác của thiền định. Tuyệt danh tướng lìa phiền não, chẳng sanh chẳng diệt, trụ trong thường tịch. Tam muội đến mức như vậy nên bảo là sâu. Do thường hành trung đạo, trụ trong diệu quán hết thảy như hóa, tự nhiên nhập được chánh định bất sanh bất diệt thường tịch rất sâu. Kinh Di Giáo cũng nói: ví như người tiết nước phải khéo be bờ đắp đê, hành giả cũng thế, vì nước trí huệ nên khéo tu thiền định, chẳng để nó rỉ mất. Câu kinh này đã diễn tả nhân hạnh của đẳng trì, tức tên khác của tam muội. Trong phẩm Đại Giáo Duyên Khởi của kinh Vô Lượng Thọ đây cũng có câu: định huệ của Như Lai đã thấu suốt đến vô cực, đấy là quả đức. Sáu câu kể từ khéo giữ khẩu nghiệp trở đi, ý nói Bồ Tát thân khẩu ý tam nghiệp thanh tịnh. Trong tam nghiệp, khéo giữ gìn ý nghiệp là quan trọng nhất. Đó chính là chánh hạnh, khéo giữ gìn ý niệm chính mình của Bồ Tát. Do khế hợp sâu xa với trung đạo, chánh định thường tịch, hiểu rõ nguồn gốc, xa lìa sanh diệt, tự nhiên xa lìa hết thảy các cấu nhơ phiền não, nên ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm. Ý nghiệp đã thanh tịnh, thân nghiệp cũng thanh tịnh theo, nên khẩu nghiệp chẳng chê bai lỗi người khác. Chê bai là chê trách, nói xấu, chỉ trích lầm lỗi của người khác. Khẩu nghiệp chẳng chê lỗi người khác là do ý nghiệp chẳng thấy lỗi lầm người khác. Người khác là hết thảy hữu tình, nói rộng hơn là hữu tình, phi tình, vạn sự, vạn vật, hết thảy pháp, hết thảy không lầm lỗi, vốn tự vô nhiễm, vốn tự viên thành. Như kinh Lăng Nghiêm nói, hết thảy sự rốt ráo kiên cố. Cũng như kinh Viên Giác nói, các giới định huệ và dâm nộ si đều là phạm hạnh, và hết thảy phiền não rốt ráo là giải thoát. Vì hết thảy bình đẳng nên còn có gì để chê trách. Khéo giữ gìn thân nghiệp chẳng mất luật nghi. Luật là giới luật, nghi là nghi tắc. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 10 giảng rằng, nói về luật nghi thì pháp ngăn cấm điều ác là luật, thực hành theo đúng giới luật nên gọi là luật nghi. Ý sách nói, trong cái được gọi là luật nghi thì pháp ngừa ác, chấm dứt điều sai trái gọi là luật, hành vi theo đúng giới luật thì gọi là luật nghi. Sách Hành Trì Sao Tư Trì Ký lại bảo rằng, ngăn cấm phòng người chung thì gọi là luật, tạo tác ra hình tướng là nghi. Tổng hợp hai thuyết trên thì y chỉ giới luật, thể hiện ra hành vi thì gọi là luật nghi. Ngoài ra luật nghi giới là một trong tam tụ tịnh giới. Tam tụ tịnh giới là: một, nhiếp luật nghi giới, thọ trì 5, 8, 10 cụ túc giới, hết thảy giới luật. 2. Nhiếp thiện pháp giới, tu hết thảy thiện pháp là giới. 3. Nhiếp chúng sanh giới, còn gọi là nhiêu ích hữu tình giới, lấy việc lợi lạc hết thảy hữu tình làm giới. Trên đây là giới tổng quát mà Bậc Đại Thừa Bồ Tát phải thọ. Trong nhiếp luật nghi giới, tại gia Bồ Tát phải thọ 5 giới và 8 giới, xuất gia Bồ Tát thọ 10 giới và cụ túc giới. Kinh Niết Bàn quyển 31 nói rằng giới là cây thang đưa đến hết thảy thiện pháp. Kinh An Lạc Bổn Nghiệp quyển hạ cũng bảo hết thảy chúng sanh lúc mới vào biển Tam Bảo thì lấy tính làm gốc, trụ trong nhà Phật lấy giới làm gốc. Sách Ngũ Đăng Hội Nguyên nói pháp yếu có ba: giới, định, huệ. Các kinh luận vừa dẫn trên đã giảng rộng về giới đức. Kinh Phổ Sư Tam Muội quyển 1 dạy rằng mặc giáp giới đức hóa độ chúng sanh, đấy chính là ý nghĩa chân thật của câu khéo giữ gìn thân nghiệp chẳng mất luật nghi. Ở đây áo giáp giới luật có hai nghĩa: một là hộ trì, lấy giới đức làm giáp trụ, như lính cứu hỏa mặc áo giáp bằng chất thạch miên amiant, xông vào nhà lửa tam giới, xông vào ngọn lửa tam độc hừng hực cứu vớt chúng sanh chẳng hề sợ hãi. Hai là trang nghiêm, dùng đức trì giới để tự trang nghiêm, chẳng mất luật nghi, làm khuôn phép cho trời người, khiến chúng sanh khâm ngưỡng, quy hướng, chấp nhận sự giáo hóa của mình, cung kính giới đức của mình, học theo giới hạnh của mình, tấn tu định huệ đạt đến bờ kia. Đem câu kinh Viên Giác vừa dẫn ở trên, các giới, định huệ và dâm nộ si đều là phạm hạnh, để đối chiếu câu chẳng mất luật nghi trong đoạn này, ta thấy rõ được diệu hạnh tu chứng trọn vẹn, giải ngộ trọn vẹn trung đạo, lý sự vô ngại. Biết rõ giới, định huệ và dâm nộ si là bình đẳng, nên tuy nghiêm trì tịnh giới, chẳng đánh mất luật nghi, đầy đủ quỷ phạm, nhưng tự tâm thường tịch, hết thảy bình đẳng, chẳng lấy bỏ cái gì, cũng chẳng yêu ghét, chẳng thấy mình phải, chẳng bảo người sai. Trì giới như vậy là trì giới một cách chân thật. Tu hành như thế là hạnh phổ hiền. Tri kiến như thế mới khế hợp trung đạo. Kẻ nào mới nghe lõm bõm cái ý bình đẳng đã vội chê bai trì giới là chấp tướng, phỉ báng giới luật, hoặc vừa mới trì giới được một chút đã vội kiêu căng, tự khen mình, chê người, bàn soạn lỗi lầm kẻ khác, thì đều là hạng lầm thuốc thành bệnh cả. Cả ba đoạn trên đều tường thuật Pháp Tạng Đại Sĩ trang nghiêm đức hạnh nơi tự tâm. Đoạn tiếp theo đây sẽ nói về hạnh đức thành tựu chúng sanh của Ngài. Phần Chánh Kinh. Với tất cả quốc thành, tụ lạc, quyến thuộc, trân bảo, Ngài đều không dính mắc, luôn dùng bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, hạnh lục độ để giáo hóa an lập chúng sanh trụ nơi đạo vô thượng chánh chơn. Phần chú giải. Tụ lạc là thôn xóm, nay chính là chỗ làng mạc, nơi có người sanh sống. Dính mắc là chấp trước, có chấp trước thì khó lìa bỏ được, không chấp trước nên đều bố thí được hết. Tiếp theo bố thí là năm độ: trì giới, nhẫn nhục. Các độ đều lấy không chấp trước làm gốc, đấy chính là tông chỉ của Kinh Kim Cang. Xa lìa bốn tướng, tu hết thảy pháp lành, nên chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lục độ chính là đại hạnh lợi ích cả mình lẫn người một cách rốt ráo, đạt đến bờ kia Niết Bàn của bậc Bồ Tát. Bồ Tát tự hành pháp này và cũng dùng giáo pháp này lợi lạc chúng sanh. Nên kinh nói tiếp: giáo hóa an lập chúng sanh. Sách Hội Sớ giảng rằng đem đạo này dạy cho người khác là giáo, chuyển ác thành thiện là hóa, dẫn dắt chúng sanh an trụ chánh đạo, kiến lập đại tâm nên bảo là an lập. Đại sĩ dùng lục độ dạy dỗ và tiếp độ chúng sanh, khiến họ chuyển ác thành thiện, phát khởi đại tâm an trụ chánh đạo. Đạo này nào phải là tiểu đạo, nên bảo là vô thượng chánh chơn. Vô thượng là không có gì có thể hơn được nổi. Sách Tịnh Độ Luận Chú nói: vô thượng, đạo này cùng lý tận tánh, không gì hơn nổi. Sách Hoa Nghiêm Đại Sớ Sao quyển 13 nói: không có gì hơn được nổi nên gọi là vô thượng. Chơn là chân thật, chẳng mê chẳng vọng. Chánh, chẳng sai lầm nơi lý là chánh. Chánh còn có nghĩa là chẳng tà chẳng công. Sách Chánh Pháp Nhãn Tàng của nhà thiền giảng chữ chánh như sau: chánh là đức danh của Phật tâm. Tâm này thấy tỏ cùng tột chánh pháp nên bảo là chánh pháp nhãn. Chữ đạo: một nghĩa là dẫn đến, như Câu Xá Luận quyển 25 nói. Đạo có nghĩa là gì? Là con đường niết bàn. Đi theo con đường ấy thì đến được thành niết bàn. Sách Hoa Nghiêm Đại Sớ quyển 18 cũng bảo: thông đến Phật quả nên gọi là đạo. 2. Đạo có nghĩa là cái thể của niết bàn. Bài trừ các chướng một cách vô ngại tự tại thì gọi là đạo. Như sách Niết Bàn Vô Danh Luận giảng rằng: niết bàn gọi là đạo, lặng lẽ, rỗng rang, rộng lớn, chẳng thể hình dung nổi, vi diệu vô tướng, chẳng thể dùng hữu tâm để biết nổi. Như vậy, đạo là con đường dẫn đến niết bàn, mà nó cũng chính là niết bàn. Tổng hợp ý kiến của những kinh luận vừa dẫn trên để hiểu câu trụ nơi đạo vô thượng chánh chơn, thì chánh chơn là chân thật chẳng sai, vô thượng là đạo ấy cùng tánh tận lý, chẳng có gì hơn được nổi. Đại sĩ dạy chúng sanh chứng được bờ kia niết bàn, an trụ đạo quả niết bàn. Trong đoạn dưới đây kinh nói tiếp: do tu diệu đức thù thắng như vậy, Bồ Tát cảm được diệu quả thắng thượng. Phần chánh kinh: do thành tựu các thiện căn như thế nên ngài sanh ở chỗ nào thì vô lượng bảo tàng tự nhiên ứng hiện. Ngài làm trưởng giả hoặc cư sĩ, dòng họ danh giá tôn quý, hoặc làm sát lợi quốc vương, chuyển luân thánh đế, hoặc làm lục dục thiên chúa cho đến phạm vương. Ở chỗ chư Phật, ngài tôn trọng cúng dường chưa từng gián đoạn. Những công đức như thế chẳng thể thuật hết nổi. Phần chú giải: câu các thiện căn như thế chỉ các thiện căn đã nói trong phẩm Tích Công Lũy Đức. Những công đức ấy phát khởi cơ cảm, hễ cảm thì ắt có ứng, quả liền tương ứng với nhân. Vì vậy, Pháp Tạng Bồ Tát cảm được cái quả thù thắng, đời đời kiếp kiếp sanh ở đâu cũng cảm được diệu quả như dưới đây sẽ thuật. Trước hết là vô lượng bảo tàng tự nhiên ứng hiện. Sách Tiên Chú giảng chữ bảo tàng như sau: kho tàng chứa đầy của cải quý giá, diệu pháp có khả năng cứu vớt chúng sanh khổ ách, nên ví diệu pháp như bảo tàng. Ứng hiện là theo cảm ứng mà tự nhiên xuất hiện. Sách Hội Sớ bảo rằng: Bồ Tát trong nhiều kiếp tích chứa công hạnh bố thí trì giới, nên tự cảm được kho tàng báu tự nhiên hiện lên để ứng với đức của ngài. Trưởng giả là tiếng gọi chung những vị tuổi tác hay giàu có đức hạnh tại Ấn Độ trong thời cổ. Sách Pháp Hoa Huyền Tán nói rằng: tâm bình đẳng, tánh ngay thẳng, lời nói chân thật, hạnh đoan chánh, tuổi tác cao, giàu có thì gọi là trưởng giả. Cư sĩ là tiếng gọi chung hàng tại gia tu Phật. Sách Pháp Hoa Huyền Tán quyển 10 giảng: giữ đạo, điềm tĩnh, ít ham muốn, đức dày thì gọi là cư sĩ. Sách Hội Sớ lại bảo: dòng họ cao quý, địa vị cao, giàu có lớn, tuổi tác cao thì gọi là trưởng giả. Tích chứa nhiều của cải, quy ngưỡng Phật thừa một cách sâu xa, nhà cửa giàu có thì gọi là cư sĩ. Chữ dòng họ danh giá tức hào tánh, chỉ danh môn vọng tộc. Dòng họ lớn, nhà quý hiển, như nhà quý hiển trong làng được gọi là hương gia. Tôn quý chỉ dòng họ quan lại lớn vinh hiển. Sát lợi là tiếng Phạn, là chủng tánh thứ hai trong bốn loại chủng tánh ở Ấn Độ, nói đủ là sát đế lợi. Theo Tây Vực Ký, sát đế lợi nghĩa là dòng dõi nhà vua, như ngày nay ta nói vương gia quý tộc. Theo Trí Độ Luận quyển 32, sát lợi là vua và đại thần. Hai thuyết này hơi mâu thuẫn nhau, có thể thời cổ đa phần đại thần là quý tộc chăng? quốc vương là chúa một nước, chuyển luân thánh đế còn gọi là chuyển luân vương, chuyển vương, thân đủ 32 tướng, khi lên ngôi liền cảm được luân báu từ trời hiện xuống. Luân có 4 loại: vàng, bạc, đồng, sắt. Theo thứ tự trên, vua chuyển luân sẽ thống trị 4, 3, 2, 1 đại châu, như kim luân vương thống lãnh 4 châu. Số đại châu thống lãnh bởi các vua khác giảm dần theo thứ tự trên. Sách Hội Sớ nói, chuyển luân vương là vua cả 4 châu, do luân xoay chuyển nên oai thế nhiếp phục khắp hết thảy. Lục dục thiên chúa chính là vua tầng trời thứ 6 trong dục giới. 6 tầng trời là tứ thiên vương thiên, đạo lợi, dạ ma, đâu xuất, hóa lạc và tha hóa tự tại. Phạm vương là danh xưng khác của đại phạm thiên vương. Chữ phạm thiên chỉ chung chư thiên trong sắc giới. Đoạn kinh này ý nói, Bồ Tát do sức thiện căn cảm được quả đời đời sanh nhà tôn quý, đức cao trọng vọng, giàu có dư dật, thậm chí là vua nhân gian, hoặc làm thiên đế, thượng hoàng hạ hóa, thỏa mãn sở nguyện, lại do sức thiện căn, do sức đại nguyện nên sẽ được gặp Phật. Ở chỗ chư Phật tôn trọng cúng dường chưa từng gián đoạn. Công đức Ngài đã làm thật vô lượng vô biên, chẳng thể thuật hết nổi. Phần chánh kinh. Thân miệng thường tỏa vô lượng diệu hương, giống như chiên đàn, ưu bát la hoa. Hương ấy xông khắp vô lượng thế giới, sanh ở chỗ nào sắc tướng cũng đoan nghiêm, 32 tướng, 80 vẻ đẹp, phụ thảy đều đầy đủ. Trong tay thường hiện ra vô tận các báu, vật trang nghiêm, hết thảy vật cần dùng tối thượng để lợi lạc hữu tình. Phần chú giải. Đại sĩ tu chẳng thể nghĩ bàn đức hạnh của Phổ Hiền đại sĩ. Nói một cách rộng lớn nên cảm được quả thù thắng cũng chẳng thể nghĩ bàn. Trước hết là thân miệng thường tỏa vô lượng diệu hương. Chiên đàn, sandal, là tên một loài cây có mùi thơm ở Ấn Độ, ở Tàu không có. Chiên đàn dịch là giữ lạc, tức ban cho niềm vui. Theo sách Huệ Uyển Âm Nghĩa, cây này có hai loại đỏ và trắng. Bạch đàn trị được chứng bệnh nóng, xích đàn trị được chứng bệnh phong thủng. Vì vậy gọi là giữ lạc. Ưu bát la, Utpala, dịch là hoa sen xanh hoặc là hoa sen hồng. Loại hoa này hương thơm ngào ngạt. Sách Huệ Huyển Âm Nghĩa bảo rằng ưu bát la là tên một loài hoa, lá nó hẹp mà dài, hoa phía dưới hơi tròn, càng lên cao càng nhỏ dần, trông như mắt Phật. Kinh hay dùng hoa này làm thí dụ. Thân và miệng của đại sĩ thường tỏa ra mùi hương vi diệu, đấy là do giới đức cảm thành. Kinh Quán Phật Tam Muội nói, thường dùng định hương làm chuỗi anh lạc nơi thân. Kinh Giới Hương lại bảo, tất cả các hương hoa trong thế gian, dẫu cho trầm, chiên đàn, long não, xạ hương, vân vân, các thứ hương như vậy chẳng thể tỏa mùi khắp nơi, chỉ mình giới hương nơi đâu cũng ngửi thấy. Kinh này chép, hương ấy xông khắp vô lượng thế giới thì rõ ràng phải là định hương. Đoan, đoan chánh, bản ngụy dịch chép, dung sắc đoan chánh, nghiêm là trang nghiêm. 32 tướng nói về ứng thân một trượng sáu của Phật thì có 32 tướng. Nếu nói về báo thân, ắt có 84,000 tướng. 80 vẻ đẹp phụ là chỉ 80 thứ tùy hình hảo, cũng chỉ là nói theo ứng thân. Nếu bàn về báo thân, ắt có 64,600,000 tùy hình hảo. Quán Kinh nói, vô lượng thọ Phật có 84,000 tướng, mỗi một tướng đều có 84,000 tùy hình hảo. Sách Pháp Giới Thứ Đệ Quyển Hạ cũng chép, tướng và tùy hình hảo đều là sắc pháp, đều để trang nghiêm rạng rỡ thân Phật. Nhưng tướng là tổng quát, tùy hình hảo là chuyên biệt. Nếu một tướng mà không có tùy hình hảo thì chẳng viên mãn. Chuyển Luân, Đế Thích, Phạm Vương cũng có 32 tướng, nhưng không có tùy hình hảo, nên thân họ chẳng vi diệu. Trí Độ Luận cũng bảo: tướng thô nhưng tùy hình hảo lại tế, chúng sanh thấy Phật liền thấy ngay được tướng, nhưng khó thấy được tùy hình hảo. Tướng thì người khác cũng có, nhưng tùy hình hảo thì không phải ai cũng có. Do vậy phải nói riêng tướng và tùy hình hảo. Như vậy tướng là thô, là đặc điểm chung, rành rành dễ thấy. Hảo thì nhỏ nhiệm, chẳng phải ai cũng có, vi diệu khó thấy. Pháp Tạng Bồ Tát khi tu nhân thấy đều đầy đủ 32 tướng lẫn 80 tùy hình hảo, không điểm nào khuyết thiếu. Trong tay thường hiện ra vô tận của báu vật trang nghiêm, hết thảy vật cần dùng tối thượng. Trong tay hiện ra các báu là giống như hai vị Bồ Tát Bảo Thủ và Diệu Tý trong kinh Duy Ma. La Thập Đại Sư nói: Bảo Thủ là nơi tay thường hiện ra vô lượng trân bảo. Ngài lại bảo: do quả báo của bố thí nên trong tay thường tuôn ra vô tận bảo vật, như năm con sông tuôn chảy, vì vậy gọi là Diệu Tý. Ngài Nghĩa Tịch cho rằng đây là hạnh của thập địa Bồ Tát, do trí độ Bát Nhã Ba La Mật cảm thành. Diệu trí dung thông nên tùy ý vô ngại. Ngài Tịnh Ảnh bảo rằng tay hiện ra các vật cúng để cúng dường chư Phật. Ngài Nghĩa Tịch nói: thí các hữu tình cúng dường tam bảo. Như vậy trong tay xuất hiện vô tận của báu vật trang nghiêm, vật cần dùng tối thượng, chính là để dâng cúng chư Phật và thí cho chúng sanh. Như bản Đường Dịch ghi rằng: các hương hoa báu, tràng phan, lọng lụa, y phục thượng diệu, thức ăn thuốc men và các kho tàng vật trân ngoạn, đồ cần dùng đều tự nhiên xuất hiện từ tay Bồ Tát, thí khắp chúng sanh lợi lạc hữu tình. Trong một tay đã xuất hiện vô lượng vô biên các vật tối thượng như thế, thì chính là đã hiển thị huyền môn cụ đức viên minh. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Phần Chánh Kinh. Do nhân duyên ấy khiến cho vô lượng chúng sanh đều phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm. Phần Chú Giải. Câu "do nhân duyên ấy" chỉ chung các nhân duyên thù thắng đã nói ở phần trên. Những nhân duyên ấy khiến cho chúng sanh được Ngài hóa độ đều phát khởi tâm vô thượng Bồ Đề. Đoạn này thật đã diễn tả sâu xa rằng Pháp Tạng Đại Sĩ dùng vô lượng tâm phát vô lượng nguyện, khởi vô lượng hạnh, điều nào cũng tương xứng với chân như pháp giới. Vì vậy chẳng uổng sức phát nguyện, chẳng phí uổng công sức, mà có thể khiến cho vô lượng chúng sanh cũng được tương ứng với pháp giới, đều phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm. Tâm này chính là chân như bổn tâm. Số 9, viên mãn thành tựu. Phẩm thứ 9 này có tên là viên mãn thành tựu. Từ phẩm thứ 4 đến phẩm thứ 8 đều nói hạnh nguyện của Pháp Tạng Đại Sĩ lúc tu nhân. Từ phẩm này trở đi, kinh nói về quả đức thành tựu. Nội dung phẩm này gồm 3 phần. 1. Phật khen ngợi Pháp Tạng nhân viên quả mãn. 2. A Nan thưa hỏi. 3. Thế Tôn chánh đáp. Phần Chánh Kinh. Phật bảo A Nan: Pháp Tạng Tỳ Kheo tu Bồ Tát hạnh, tích công lũy đức vô lượng vô biên, được tự tại trong hết thảy pháp, chẳng thể dùng ngữ ngôn phân biệt để biết được nổi. Phần Chú Giải. Thế Tôn tổng kết phần kinh văn đã nói ở phần trước, nồng nhiệt khen ngợi Pháp Tạng Tỳ Kheo tu đại hạnh của Phổ Hiền Đại Sĩ, tích lũy vô lượng vô biên công đức, được tự tại trong hết thảy pháp. Đức Thế Tôn tự xưng: ta là Pháp Vương, tự tại nơi pháp. Nay Ngài dùng ngay câu này để khen ngợi Pháp Tạng trong lúc tu nhân, thì thật là một lời khen ngợi tột bậc. Hết thảy tự tại là hết thảy vô ngại. cũng có nghĩa là hết thảy thành tựu trọn vẹn, thành tựu viên mãn, dung thông vô ngại mới gọi là tự tại. Ngoài ra, thánh hiệu Quán Tự Tại Bồ Tát cũng ngầm nêu huyền chỉ sâu kín như sau: tự là tự tánh, tự tâm. Quán tự tại là thấy rành rẽ cái tánh, thấy rành rẽ cái tâm, đấy chính là thậm thâm bát nhã, nên có thể chiếu phá ngũ uẩn, thoát khỏi hết thảy khổ ách. Đây cũng chính là được tự tại nơi hết thảy pháp. Đó là vì lấy tự tại làm nhân, lại lấy tự tại làm quả, nhân quả đồng thời chẳng thể nghĩ bàn. Sách Hội Sớ lại giải thích như sau: nay bảo được tự tại nơi hết thảy pháp thì chính là thành tựu Phật quả của Đức Thế Tự Tại Vương. Hết thảy pháp chính là pháp 48 nguyện, tức là pháp trang nghiêm tịnh độ, pháp nhiếp thủ chúng sanh, pháp trang nghiêm pháp thân, vân vân. Ý nói 48 nguyện của Ngài Pháp Tạng thảy đều viên mãn. Hết thảy các pháp được thâu tóm trong các nguyện ấy đều đã viên dung vô ngại, thành tựu được quả giác của Thế Gian Tự Tại Vương Phật, nên bảo là hết thảy tự tại. Đối với kinh này, cư sĩ Bành Tế Thanh đời Thanh có những kiến giải thật sâu sắc. Tôi xin dẫn giảng lược như sau: Pháp Tạng dùng vô lượng tâm phát vô lượng nguyện, khởi vô lượng hạnh, không hạnh nào chẳng tương xứng chơn như pháp giới. Chúng sanh vô lượng, cõi nước vô lượng, Bồ Tát tùy thuận chúng sanh, trải bất khả thuyết, bất khả thuyết na do tha kiếp, nhập bất khả thuyết hằng sa cõi Phật, đều dùng vô lượng hạnh hải để nghiêm tịnh những cõi ấy. Vì sao vậy? Vì pháp giới vốn vô lượng vậy, nghiêm tịnh vô lượng cõi Phật, độ thoát vô lượng chúng sanh như vậy. Nhưng thật chẳng có cõi Phật để nghiêm tịnh, cũng chẳng có chúng sanh để độ. Vì sao thế? Vì pháp giới chính là phi pháp giới, nên bi trí cùng dung hội, lý sự vô ngại. Do vậy, có thể tự tại trong hết thảy các pháp. Hai thuyết vừa dẫn trên thật khéo bổ sung lẫn nhau, chẳng thể dùng ngữ ngôn phân biệt để biết được nổi. Một câu này quả thật là kim cang vương bảo kiếm, chặt phăng hết sạch những suy lường kiến giải của chúng sanh. Câu này và câu pháp này chẳng thể do suy lường phân biệt mà hiểu được nổi. Trong kinh Pháp Hoa thật chỉ là một vị một âm, giống hệt nhau chẳng khác. Đây chẳng phải là điều trùng hợp ngẫu nhiên, mà thật chính là do thể tánh của hai câu tương đồng. Vì vậy, tiếp theo đây tôi sẽ dẫn kinh Pháp Hoa để soi sáng ý nghĩa kinh này. Kinh Pháp Hoa nói: chư Phật theo cơ nghi thuyết pháp, ý nghĩa khó hiểu nổi. Vì cớ sao vậy? Ta dùng vô số phương tiện, các thứ nhân duyên, thí dụ, lời lẽ để diễn thuyết các pháp. Pháp ấy chẳng thể dùng suy lường phân biệt để hiểu được nổi, chỉ có chư Phật mới biết được thôi. Vì cớ sao thế? Chư Phật Thế Tôn chỉ vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trong đời. Này Xá Lợi Phất, thế nào là chư Phật Thế Tôn chỉ vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trong đời? Chư Phật Thế Tôn muốn cho chúng sanh khai Phật tri kiến, khiến họ được thanh tịnh nên xuất hiện trong đời. Muốn chỉ bày tri kiến của Phật cho chúng sanh nên xuất hiện trong đời. Muốn cho chúng sanh ngộ được tri kiến của Phật nên xuất hiện trong đời. Muốn cho chúng sanh chứng nhập được tri kiến của Phật nên xuất hiện trong đời. Này Xá Lợi Phất, đấy là chư Phật Thế Tôn vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trong đời. Đoạn kinh trên nói rõ, chư Phật chỉ vì một đại sự nhân duyên là khai thị ngộ nhập tri kiến của Phật mà xuất hiện trong đời. Điều Phật khai thị chính là tri kiến của Phật, nên chỉ có Phật với Phật mới có thể thật sự hiểu rõ. Chúng sanh vướng trong tình chấp kiến giải, khởi tâm động niệm đều là vọng tưởng phân biệt, nên Phật tuy dùng đủ các thí dụ lời lẽ để giải thích, nhưng chúng sanh đối với tri kiến của Phật vẫn như điếc như đuôi, chẳng thể thật sự thấu hiểu. Kinh Viên Giác nói: chưa thoát được luân hồi mà bàn đến viên giác, thì cái tánh viên giác đó cũng chỉ là lưu chuyển. Câu kinh này chỉ rõ, chẳng thể dùng phân biệt so lường để hiểu nổi viên giác. Ngài Nam Tuyền bảo: thuyết tác như như, tạo biến liễu giả. Tức là, hễ nói ra cái như như, thì ý nghĩa chân thật của nó đã sớm bị biến mất rồi. Vì vậy, chẳng thể dùng ngữ ngôn phân biệt để biết được nổi. Rõ ràng, với một đại sự này, ngôn ngữ bặt dứt, tâm hành lặng bặt. Quả giác của Ngài Pháp Tạng thật chẳng thể dùng lời lẽ nào để diễn tả nổi, chẳng thể dùng cái tâm sanh diệt của chúng sanh để suy xét, phân biệt mà thấu hiểu được nổi. Còn trong phàm phu thì dẫu nói năng cũng chẳng biết được, không nói năng cũng chẳng biết được, phân biệt cũng không biết được, không phân biệt lại càng không biết được. Diệu quả pháp thân cứu cánh của Ngài Pháp Tạng chỉ có như như, với như như trí mới lãnh hội được, nên phàm tình làm sao suy thấu được. Phần chánh kinh. Thành tựu viên mãn thệ nguyện đã phát, như thật an trụ đầy đủ trang nghiêm, oai đức rộng lớn thanh tịnh cõi Phật. Phần chú giải. Viên mãn là đầy đủ những điều tốt đẹp kỳ diệu một cách trọn vẹn. Trong sách Pháp Hoa Luận Sớ, Ngài Gia Tường giảng chữ thành tựu như sau: đầy đủ không sót gì, chẳng thể phá hoại, nên bảo là thành tựu. Sách Vãng Sanh Luận Chú cũng bảo: nương vào 48 bổn nguyện của Pháp Tạng Bồ Tát, nên nay Phật A-di-đà thần lực tự tại, nguyện phát sanh lực, lực đáp ứng nguyện, nguyện chẳng luống uổng, lực chẳng dối bày, lực và nguyện hỗ trợ nhau rốt ráo chẳng sai chạy, nên bảo là thành tựu. Trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Pháp cũng có nói: nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân thành tựu bốn pháp, thì sau khi Đức Như Lai diệt độ sẽ được kinh Pháp Hoa này. Một là được chư Phật hộ niệm, hai là trồng các cội đức, ba là nhập chánh định tụ, bốn là đều thành tựu hết thảy thệ nguyện một cách viên mãn. Kinh Pháp Hoa nói thành tựu bốn pháp sẽ được nghe hiểu kinh Pháp Hoa. Còn trong kinh này, hết thảy thệ nguyện của Pháp Tạng Đại Sĩ đều đã viên mãn thành tựu, nên Ngài được như thật an trụ, đầy đủ trang nghiêm, oai đức rộng lớn, cõi Phật thanh tịnh. Thật là chân thật, cũng chính là thật tướng chân như hay pháp thân. Như thật an trụ là an trụ một cách chân thật nơi chân thực tế. Nói giản dị là an trụ trong thật tướng của các pháp. Thật tướng chính là cái thể của bản kinh này. Thật tướng cũng chính là chân như, nên chân như chính là như như. Nói như kinh Kim Cang thì như thật an trụ chính là như như bất động. Thật tướng lại chính là pháp thân, như Vãng Sanh Luận Chú bảo rằng: nếu bàn đến việc quán sát sự thành tựu công đức trang nghiêm cõi Phật, sự thành tựu công đức trang nghiêm của Phật, sự thành tựu công đức trang nghiêm của Bồ Tát, thì nên biết rằng ba thứ thành tựu nguyện tâm trang nghiêm ấy có thể nói gọn là nằm trọn trong một pháp cú. Một pháp cú là thanh tịnh cú. Thanh tịnh cú chính là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Câu như thật an trụ trong kinh đây, ý nói an trụ nơi chân thật trí huệ vô vi pháp thân, nên như thật an trụ gói gọn trong một thanh tịnh cú. Sự thanh tịnh ấy gồm đến hai thứ thanh tịnh: một là khí thế gian thanh tịnh, hai là chúng sanh thế gian thanh tịnh. Một pháp cú gồm trọn cả hai thứ thanh tịnh và ba thứ trang nghiêm, nên bảo là đầy đủ trang nghiêm. Vãng Sanh Luận Chú bảo rằng: sự trang nghiêm ấy dẫu cho tỳ thủ yết ma, kẻ được khen là khéo tay tột bực, dốc lòng nghiền ngẫm cũng chẳng phát họa nổi. Tỳ thủ Yết Ma là tên của một vị thiên đế. Ông này rất khéo tay, khéo biến hóa, giỏi kiến trúc. Năng sanh là cái làm chủ thể phát sanh ra, ở đây là nguyện tâm vi diệu của Phật Di Đà. Đã tịnh thì sở sanh, tức cái được phát sanh ra, tức là cõi Cực Lạc, sao lại chẳng tịnh? Vì vậy kinh bảo, hễ tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Oai đức, đáng kiên nể là oai, đáng tôn trọng yêu mến là đức. Sách Sớ Giải Kinh Pháp Hoa của Ngài Gia Tường ghi rằng: dè nể là oai, yêu mến là đức. Lại nữa, chiết phục là oai, nhiếp thọ là đức. Sách Thám Huyền Ký giảng chỉ rộng lớn, tức quảng đại như sau: đại nghĩa là bao dung, quảng là thể đến tột bực, bổn thể viên mãn đến cùng cực, diệu dụng trùm khắp. Ngoài ra quảng đại hội chính là một danh hiệu khác của Phật A Di Đà, do hội tụ tất cả những thứ quảng đại nên Ngài có danh hiệu này. Mười phương chúng sanh sanh về Cực Lạc, pháp hội lớn lao, thánh chúng vô lượng, toàn là do cái đức vời vợi của Phật Di Đà cảm nên. Ở đây kinh nói quảng đại chính là để diễn tả cái đức ấy. Cõi Phật thanh tịnh, phẩm 11 trong kinh Vô Lượng Thọ đây có nói thế giới Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm vượt trội mười phương. Bản Hán dịch còn bảo A Di Đà Phật là vô lượng thanh tịnh Phật, hoặc là vô lượng thanh tịnh giác. Cực Lạc là từ chân tâm Đức Như Lai hiện ra, do tự tánh thanh tịnh cảm thành, nên Cực Lạc phải thanh tịnh vô lượng. Hơn nữa, Cực Lạc thế giới chính là tên gọi khác của Mật Nghiêm thế giới và Hoa Tạng thế giới. Kinh Đại Thừa Mật Nghiêm bảo rằng: Đại Nhật Như Lai, từ nang tư định hiện ra các thứ sắc nhiệm màu, sắc tướng chẳng có hạn lượng, chưa từng thấy cõi nước nào khác được như vậy. Cõi Cực Lạc trang nghiêm, Phật hiệu Vô Lượng Thọ. Kinh dạy rõ Đại Nhật Như Lai trụ trong nang tư diệu định, từ trong định hiện ra cõi Cực Lạc và Phật Vô Lượng Thọ. Như vậy, Đại Nhật chính là Di Đà, Mật Nghiêm chính là Cực Lạc. Kinh còn nói cõi Tịnh Độ Mật Nghiêm vượt hơn các cõi Phật, như tánh của vô vi, chẳng do vi trần hợp thành. Sách Mật Nghiêm Pháp Tạng Sớ cũng ghi Mật Nghiêm chính là cõi thọ dụng của chư Phật. Và cõi Mật Nghiêm đây chỉ là do Như Lai tạng tâm thanh tịnh biến hiện. Sách Vãng Sanh Luận lại bảo lấy chuyên tâm niệm Phật, phát nguyện sanh cõi ấy thì chứng nhập được Hoa Tạng thế giới. Kinh Kim Cang Đảnh cũng dạy chỉ có cõi Phật này hoàn toàn do Kim Cang tự tánh thanh tịnh hóa thành, đó là cõi Mật Nghiêm Hoa Tạng. Như vậy, Cực Lạc chính là Mật Nghiêm hay Hoa Tạng, đều tự Như Lai tạng tâm thanh tịnh biến hiện, do Kim Cang tự tánh thanh tịnh tạo thành. Do vậy, cõi ấy thanh tịnh trang nghiêm vượt trội mười phương, nên mới bảo là oai đức rộng lớn, cõi Phật thanh tịnh. Phần Chánh Kinh. A Nan nghe lời Phật dạy, bạch Thế Tôn rằng: Pháp Tạng Bồ Tát thành Bồ Đề thì thành Phật trong quá khứ, hay là Phật trong vị lai, hay là hiện đang ở thế giới phương khác? Thế Tôn bảo rằng: Đức Như Lai ấy không từ đâu đến, chẳng đi về đâu, vô sanh vô diệt, chẳng phải là quá khứ, hiện tại, vị lai. Chỉ vì đáp tạ các nguyện độ sanh nên hiện ở Tây Phương. Cách Diêm Phù Đề trăm ngàn câu chi na do tha cõi Phật có một thế giới tên là Cực Lạc. Pháp Tạng thành Phật hiệu là A Di Đà. Từ khi Ngài thành Phật đến nay đã là 10 kiếp. Nay hiện tại thuyết pháp có vô lượng vô số Bồ Tát thanh văn chúng cung kính vây quanh. Phần chú giải. A Nan dựa trên mặt sự mà hỏi, Đức Thế Tôn lại dùng lý để đáp. Lý sự vô ngại, khéo hiển thị trung đạo, 6 câu đầu trong đoạn này trích từ bản Tống dịch. Thế Tôn bảo A Nan rằng: Đức Phật Như Lai ấy không từ đâu đến, chẳng đi về đâu. Câu này cùng một ý nghĩa với câu kinh Kim Cang: Như Lai là chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên gọi là Như Lai. Trong sách Kim Cang Phá Không Luận, Linh Phong Đại Sư giải thích như sau: Do chân như chẳng phải ở chỗ nào khác, nên từ đấy mà đến. Sanh tử không phải là chốn nào khác, nên từ đây mà đi. Do vậy, có duyên thì hiện, như nước trong thì trăng hiện, mặt trăng thật chẳng vào trong nước, duyên hết liền ẩn, ví như nước đục, trăng biến mất, trăng thật chẳng bỏ đi. Ta cũng có thể dùng ngay lời giảng trên để giải thích ý đoạn kinh này. Pháp thân của Như Lai hiện diện khắp nơi, nên chẳng thể bảo là pháp thân đến từ chỗ nào hay pháp thân đi về đâu, vì hết thảy mọi chốn đều là tự tánh pháp thân vậy. Chỉ là gặp duyên thì hiện có đến đi, nên kinh mới nói: Chỉ vì đáp tạ cái nguyện độ sanh nên hiện ở Tây Phương. Phật bảo chẳng từ đâu đến, chẳng đi về đâu là để đáp lời hỏi về quốc giới. Đấy là nói về mặt không gian, ngụ ý mười phương hư không nào rời khỏi ngay nơi chốn đang nói. Kế đến, Ngài trả lời về thời gian như sau: Vô sanh vô diệt, chẳng phải quá khứ, hiện tại, vị lai. Kinh Niết Bàn nói: Các hành vô thường là pháp sanh diệt. Sanh diệt đã diệt hết rồi, do vô sanh nên ắt vô diệt. Chương Quán Âm Viên Thông trong kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng ghi: Diệt hết sanh diệt thì tịch diệt hiện tiền. Do đã chứng nhập vô sanh nên đã vô sanh thì ắt sẽ vô diệt. Chẳng phải quá khứ, hiện tại, vị lai, nghĩa là thời gian có quá khứ, hiện tại, vị lai, vọng niệm tiếp nối. Niệm trước đã diệt là quá khứ, niệm sau nảy sanh là vị lai. Hễ vọng niệm chẳng sanh thì cũng chẳng diệt. Nên thời gian nào có quá khứ, vị lai, hiện tại niệm niệm chẳng trụ.
Với không gian ta chỉ là cát bụi, trở về đây với tứ đại hình hài. Vượt thời gian ta đi vào tĩnh lặng, nghĩa gì đâu quá khứ với tương lai. Kiếp xa xưa ta nghìn lần tái hợp, hình hài kia đã mấy lần trở lại. Còn chờ chi, sao không tìm giác ngộ? Hãy tự mình thắp đuốc trong đêm dài.